Đế Bá, chương 3759, rằng co thượng, góc truyện audio.com, có thần kiếm là chân long rít gào, có thần kiếm là tiên phượng bay liệng, cũng có thần kiếm là thiên cầu gào thét. Mỗi thanh thần kiếm đều có dị tượng khủng bố, giống như mở ra thế giới hồng hoang, vô số thần thú hung cầm chạy theo bát trận chân đế. Cho nên khi bát trận chân đế di chuyển thì những thanh thần kiếm cũng lướt theo. Nhìn từ xa, bát trận chân đế giống như cưỡi kiếm hải tới đây. Thần kiếm trong kiếm hải kêu vang đất trời, hết sức hoành tráng, cũng hết sức rung động lòng người. Nhìn bát trận chân đế cưỡi kiếm hải tới đây, người xem ai cũng chấn động, có người thì thào rằng. Đây chính là chân đế xuất hành đó sao? Mỗi bước đi của bát trận chân đế là một vùng thiên địa, cho nên dù vạn trận quốc cách Cửu Liên Sơn rất xa thế nhưng khoảng cách đó chẳng là vấn đề gì dưới bước chân của bát trận chân đế cả. Sắp tới rồi, nhìn thấy bát trận chân đế cưỡi kiếm hải cách Cửu Liên Sơn ngày càng gần, có người thì thào. Lúc này rất nhiều người lùi lại, bởi vì bọn họ biết khi bắt trận chân đế với Tân Hoàng khai chiến thì chắc chắn sẽ kinh thiên động địa, cho nên bọn họ không muốn bị tai bay vạ gió. Cũng có người lén lút nhìn Lý Thất Dạ, muốn từ nét mặt của hắn nhìn ra manh mối. Thế nhưng Lý Thất Dạ vẫn nhàn nhã như cũ, bên cạnh có Liễu Sơ Tình cùng binh trì Hàm Ngọc hầu hạ, pha trà bóc mơ. Cho dù nhìn thấy bắt trận chân đế cưỡi kiếm hải tới thì Lý Thất Dạ vẫn nhàn nhã hớp nhẹ trà thơm, dáng vẻ như đang thưởng thức cảnh đẹp của Cửu Liên Sơn. Quả nhiên bá khí, nhìn thấy tới giờ mà Lý Thất Dạ vẫn hời hợt như cũ, cho dù có rất nhiều người khó chịu Tân Hoàng thì cũng không thể không phục. Trong thời gian ngắn, bát trận chân đế đã bước vào Cửu Liên Sơn. Khi hắn bước vào Cửu Liên Sơn thì vô số thần kiếm gào thét, tiếng kiếm reo vang liên miên. Keng keng keng, tiếng kiếm reo rung chuyển trời đất. Khi bát trận chân đế vừa bước chân vào Cửu Liên Sơn thì vô số thần kiếm cắm trong Cửu Liên Sơn cùng nhau reo vang. Nhất thời, ức vạn thanh thần kiếm cùng reo vang, đồng thời bội kiếm của rất nhiều tu sĩ cũng không bị chủ nhân khống chế. Keng, trong nháy mắt tất cả tiếng kiếm reo ngưng tụ thành một tiếng, xé rách thiên địa, chặt nứt thiên khung, hỗn độn buông xuống. Lúc này, tất cả thần kiếm cắm trong Cửu Liên Sơn tuôn ra kiếm quang ngập trời, hóa thành từng thanh thần kiếm chống trời. Ông, 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 ngay khi tất cả thần kiếm tuôn ra kiếm quang thì chỉ thấy bùn đất trong Cửu Liên Sơn bắt đầu xuất hiện đạo văn. Lúc này, trong Cửu Liên Sơn kinh tuyến vĩ tuyến giao thoa. Trong thời gian ngắn, dưới sự thôi thúc của ngàn vạn thanh thần kiếm, toàn bộ Cửu Liên Sơn hóa thành một kiếm trận kinh khủng vô song. Cuối cùng chỉ nghe thấy một tiếng kiếm reo xé nứt thiên địa. Lúc này, những ngọn núi trong Cửu Liên Sơn như thể tan biến, hóa thành từng thanh cự kiếm. Thậm chí ngay cả Cửu Liên Sơn cũng là một thanh cự kiếm cắm giữa thiên địa. Bốn phía mờ mịt, Cửu Liên Sơn như bị che đầy. Trong nháy mắt một tòa kiếm trận vô cùng to lớn hình thành, bao trùm toàn bộ Cửu Liên Sơn. Bên trong tòa kiếm trận vô cùng to lớn này, vũ trụ tinh thần tán loạn như bụi trần. Ở bên trong tòa kiếm trận khổng lồ này có vô số cự kiếm, khi cự kiếm lướt ngang thì vũ trụ tinh thần đều tiêu tán như cho bụi. Khi kiếm trận khổng lồ xuất hiện thì khí tức chết chóc tràn lan khắp thiên địa, có thể xoắn chết mọi sinh linh trong kiếm trận trong nháy mắt bị. Góc truyện audio.com, xoắn thành xương máu, thi cốt không còn. Thiên Nguyên kiếm trận, có lão tổ nhìn thấy Cửu Liên Sơn hóa thành kiếm trận thì thào rằng. Đây là một trong tam đại tuyệt trận của vạn trận quốc, là kiếm trận cường đại nhất. Nhìn toàn bộ Cửu Liên Sơn bị kiếm trận này bao trùm, lúc này tất cả mọi người mới biết vì sao bát trận chân đế lại để ngàn vạn thần kiếm cắm vào Cửu Liên Sơn. Đây là bởi vì muốn bày kiếm trận vô song ở Cửu Liên Sơn. Nhất thời, tất cả mọi người nín thở. Vạn trận quốc nổi tiếng trận pháp vô song, hôm nay bắt trận chân đế hao phí tâm huyết như thế, bày ra kiếm trận tuyệt thế, không biết hắn có thể sáng tạo kỳ tích hay không. Keng, trong nháy mắt bắt trận chân đế đi tới, dừng trước Hồng Hoang Sơn. Ánh mắt của hắn rét lạnh, hơi lướt qua binh trì Hàm Ngọc. Lúc này binh trì Hàm Ngọc đang đứng ở bên cạnh Lý Thất Dạ. Sau đó ánh mắt của bắt trận chân đế rơi lên người Lý Thất Dạ. Khi ánh mắt của hắn rơi lên người Lý Thất Dạ thì lập tức lóe lên kiếm quang vô cùng chói sáng, giống như một thế giới nổ tung, khí tức vô địch tràn khắp mọi nơi. Kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt, nhưng mà bát trận chân đế là chân đế, lòng dạ rộng rãi, nên không có gầm hét. Lý Thất Dạ, bát trận chân đế gọi thẳng tên của Lý Thất Dạ, giọng nói cứng như kim thạch, giống như thần kiếm rút ra khỏi vỏ, mỗi một tiếng nói đều đầy sát phạt. Vương vương gặp nhau, trong nháy mắt mọi người nín thở nhìn chằm chằm, không muốn bỏ sót bất kỳ thứ gì. Nhất thời, trong thiên địa chỉ còn lại tiếng hít thở, có thể nghe rõ tiếng kim rơi. Tất cả mọi người nhìn Lý Thất Dạ cùng bát trận chân đế không chớp mắt. Đây là lần thứ hai Lý Thất Dạ cùng bát trận chân đế vương vương gặp nhau. Lần đầu gặp mặt, Bát Trận Chân Đế dẫn theo liên quân 6 quân đoàn lớn, binh trì thế gia, vạn trận quốc công phá hoàng thành, đại quân áp sát. Lúc đó Tân Hoàng chỉ là một tên hôn quân hoang dâm vô đạo mà thôi, nhỏ yếu không đáng nhắc tới. Có thể nói, kết quả ngày đó là nằm trong dự đoán. Tân Hoàng chúng bạn xa lánh bị Bát Trận Chân Đế đuổi khỏi hoàng vị, chạy trốn như chó nhà có tang. Còn phần Bát Trận Chân Đế thì hết sức hăng hái, danh tiếng vang xa, đương thời không ai sánh bằng, thậm chí còn có tư thế leo lên hoàng vị. Hôm nay Vương Vương gặp nhau lần nữa, thế nhưng tất cả lại thay đổi. Tân Hoàng cử thế vô địch thế gian đều là sâu kiến, ngay cả Bát Trận Chân Đế cũng phải nghiêm túc đối đãi. Càng khiến người khác cảm thấy khó thở đó chính là vị hôn thê của Bát Trận Chân Đế là Hàm Ngọc Công Chúa đã rơi vào tay Tân Hoàng. Bị Bát Trận Chân Đế gọi thẳng tên của mình, Lý Thất Dạ không hề tỏ vẻ, buông chén trà xuống, ngáp nhẹ một cái, chán chường nói rằng. Ngươi chuẩn bị rất lâu, rất nhàm chán. Lời này vừa thốt tất cả mọi người không khỏi cứng người. Bát Trận Chân Đế vạn pháp gia thân, có tư thế vô địch. Thế nhưng tư thế này ở trong mắt Tân Hoàng lại là rất nhàm chán, căn bản không hề bận tâm. Cách chương.